con biết sống khiêm nhường, biết đặt đời mình trong đáy thẳm sâu. Xin cho con sống một đời khó nghèo, khoảng trống linh thiêng con giữ cho lòng mình. Chúa đã đi hết con đường khiêm tốn. Chúa đã học, Ngài học cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã yêu một đời khát khao, trái tim hồng dâng hiến. Xin dìu con bước vào vùng sáng diệu huyền. Xin cho con biết sống vâng phục mọi người trong ý của Cha. Xin cho con biết vâng phục ý người, dù lúc an vui hay những khi muôn phiền. Chúa đã đi hết con đường khiêm tốn. Chúa đã học, Ngài học cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã yêu một đời khát khao, trái tim hồng dâng hiến.
Ngày xưa, các nhà truyền giáo đã biết tóm tắt Kinh Thánh thành các lời kinh có vần có điệu để các tín hữu có thể thuộc lòng, ghi nhớ và sống lời Chúa một cách hữu hiệu. Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam có Kinh Tám Mối Phúc Thật, lời kinh tóm gọn bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Thứ nhất, ai có lòng khó khăn đó là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của họ. Thứ hai, ai hiền lành đó là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của họ. Thứ ba, ai khóc lóc đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được an ủi. Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được no đủ. Thứ năm, ai thương xót người đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được thương xót. Thứ sáu, ai giữ lòng trong sạch đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời. Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận đó là phúc thật, vì chưng họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ tám, ai chịu khốn khổ vì đạo Chúa, đó là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của họ. Các mối phúc phản ánh dung mạo và đức ái của Chúa Giêsu Kitô. Chúng soi sáng những hành động và thái độ đặc trưng của nếp sống Kitô giáo. Các mối phúc là những lời hứa có vẻ ngược đời, nhưng chúng công bố những phúc lộc và ân thưởng. Các mối phúc đáp ứng khát vọng tự nhiên là muốn được hạnh phúc của con người. Khát vọng này bắt nguồn từ Thiên Chúa, người đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với người. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, nghĩa là phúc cho người nào nhận biết mình hoàn toàn suy phục trước quyền uy của Thiên Chúa và tuyệt đối tin tưởng nơi người. Người ấy thật sự thấy mình nghèo khó trắng tay trước nhan Chúa. Vì thế, người ấy hết lòng vâng phục Chúa, người ấy trở thành công dân nước trời, và nước trời là của người ấy. Phúc thay ai hiền lành, nghĩa là phúc cho người biết kiềm chế bản năng, kiềm chế các phản ứng nóng này. Người ấy để Chúa kiểm soát cuộc đời mình. Vì thế, người ấy chiếm lĩnh tài sản vô giá là nước trời, và đất hứa sẽ là gia nghiệp của người ấy. Phúc thay ai sầu khổ, nghĩa là phúc cho người có tấm lòng tan vỡ vì những đau khổ của đồng loại, vì những đau khổ về chính tội lỗi cũng như yếu đuối của mình. Người ấy ăn năn sám hối và làm lại cuộc đời. Vì thế, người ấy được vui mừng trong ân sủng của Thiên Chúa, và người ấy sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, nghĩa là phúc cho người yêu thích điều thiện hảo hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Người ấy sống một đời hoàn hảo công chính, vì thế người ấy được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, nghĩa là phúc cho người yêu mến toàn bộ tin mừng Chúa dạy. Tin mừng thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa. Người ấy biết đặt mình vào địa vị của người khác, đau nỗi đau của nhân loại và nên một với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì thế, người ấy cảm thông và hiểu cho người khác. Người ấy dấn thân để cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Người ấy xứng đáng được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, nghĩa là phúc cho người có được động cơ thúc đẩy việc đi theo Chúa cách vẹn toàn. Người ấy đi theo Chúa với lòng yêu mến, làm mọi sự không cầu tư lợi. Người ấy có tấm lòng trong sáng, có thể phản chiếu được ánh sáng của Chúa. Vì thế, người ấy được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, nghĩa là phúc cho người biết kiến tạo những mối liên hệ đúng đắn giữa người với người. Người ấy có khả năng hàn gắn các vết thương nơi tâm hồn con người. Người ấy đem lại bình an cho mọi người mà họ gặp gỡ. Vì thế, người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì người ta sỉ vả, bị vu khống đủ điều xấu xa. Những người đó được phúc từ đạo, có thể từ đạo nơi thân xác, nhưng cũng có thể từ đạo trong tâm hồn. Người ấy giành vòng hoa chiến thắng, người ấy được vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho họ thật lớn lao ở trên trời. Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng hạnh phúc đích thực của đời mình bằng cách sống trọn vẹn các mối phúc Chúa trao và làm cho các mối phúc ấy triển nở trong cuộc trần này. Amen.
Xin cho con yêu mến ngập tràn, yêu Ngài thật lòng, yêu hết anh chị em. Yêu anh em dẫu khi người dối lừa, nụ hôn khinh khi hay chiếc hôn phản bội. Chúa đã đi hết con đường khiêm tốn. Chúa đã học, Ngài học cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã yêu một đời khát khao trái tim hồng dâng hiến. Xin dìu con bước vào vùng sáng diệu huyền. Xin cho con biết sống khiêm nhường, biết đặt đời mình trong đáy thẳm sâu. Xin cho con sống một đời khó nghèo, khoảng trống linh thiêng con giữ cho lòng mình. Chúa đã đi hết con đường khiêm tốn. Chúa đã học, Ngài học cho biết thưa lời xin vâng. Chúa đã yêu một đời khát khao trái tim hồng dâng hiến. Xin dìu con bước vào vùng sáng diệu huyền.